SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua cuối năm 2018, chúng tôi có sự cộng tác của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là chủ tịch của Hội Nhà báo độc lập tại Việt Nam. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả đài SBS xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ.
Dạ. Vâng, xin chào anh Phan Bách và quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, hội nghị trung ương 9 vừa kết thúc. Thì thưa anh, dường như là cái đại hội này xem ra rất là ngắn trong lịch sử của các đại hội từ trước đến nay, phải không anh ạ?
Dạ. Vâng, thuộc loại ngắn nhất, về mặt thời lượng là thuộc loại ngắn nhất, tại vì chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn chưa đầy 2 ngày. Trong khi những cái hội nghị trung ương khác thì thường thường là kéo dài, cái mức độ thời gian trung bình ấy là kéo dài từ 3 tới 5 ngày, từ 4 tới 5 ngày. Và thậm chí là có thể kéo dài khoảng 1 tuần. Nhưng mà cái hội nghị trung ương 9 kỳ này thì diễn ra ngắn nhất, tức là chỉ có 2 ngày mà thôi. Và tập trung vào hai cái nội dung chủ yếu. Một là lấy thiếu tín nhiệm của các cái thành viên ở trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư, các ủy viên trung ương. Và thứ hai là xử lý một ủy viên trung ương, xử lý kỷ luật một ủy viên trung ương là rất thành công.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, vấn đề mà lấy phiếu tín nhiệm thì dường như là đại hội trước đã làm và hiện giờ chưa công bố, nhưng mà dường như là không có ai quan tâm đến nhiều. Còn cái vụ của ông Tất Thành Cang thì người ta cũng đã dự liệu trước là ông sẽ bị kỷ luật đảng, vân vân. Thì thưa anh, có vẻ như là cái đại hội chính này dơ cao đánh khẽ hay sao ạ?
Hội nghị trung ương 9 với cái mục tiêu là lấy phiếu tín nhiệm của các thành viên trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đây là lần thứ hai. Thực ra đây là lần thứ hai lấy phiếu tín nhiệm rồi, tại vì lần thứ nhất lấy phiếu tín nhiệm cũng là Bộ Chính trị và Ban Bí thư là diễn ra vào hội nghị trung ương 10 vào tháng riêng năm 2015. Thì lúc đó, hội nghị trung ương 10 lúc đó là đã được tổ chức và trễ tới khoảng 1 tháng rưỡi tới 2 tháng so với mức dự kiến bình thường. Và sau đó cũng không công bố là cái danh, tức là không công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, kết quả phiếu tín nhiệm của các thành viên trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Nhưng mà theo rất nhiều nguồn tin ấy, thì cho biết là vào hội nghị trung ương 10 tại cái đợt lấy phiếu tín nhiệm như vậy, thì ông Nguyễn Tấn Dũng lúc đó là thủ tướng đã xếp đầu bảng, đứng đầu bảng, tức là xếp số 1. Và sau đó là một số nhân vật khác, và đặc biệt là theo những cái nguồn tin như vậy thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thời điểm đó chỉ được đứng thứ 8 mà thôi. Thì vấn đề là tất cả những cái thông tin về xếp hạng tín nhiệm như vậy đã công bố ở trên mạng xã hội rất nhiều và theo rất nhiều nguồn tin. Và từ đó, từ thời điểm đó cho tới nay, tức là từ đầu năm 2015 cho tới nay, đã không có bất kỳ một cái cải chính hoặc là đính chính hoặc là một cái chỉ trích nào của bất kỳ một cái cơ quan tuyên giáo hoặc là cơ quan đảng nào về cái kết quả lấy phiếu tín nhiệm như vậy. Và người ta coi cái kết quả lấy phiếu tín nhiệm như vậy là mặc nhiên là đúng. Còn đây là lần thứ hai lấy phiếu tín nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng thế này, mặc dù chưa công bố và có thể là sẽ không công bố theo một cái truyền thống không minh bạch ở trong đảng. Nhưng mà theo những cái thông tin gần nhất thì cho biết là ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu bảng, và nói một cách nào đó là so với cái hội nghị trung ương 10 năm 2015 thì ông Nguyễn Phú Trọng đã được rửa mặt trong mặt cách, và cách nào đó là đã vớt vát lại được phần nào uy tín của ông ta. Tại vì nếu tại hội nghị trung ương 10 ông ta đứng thứ 8 thì bây giờ ông ta vươn lên đầu tiên. Và điều đó cũng logic với cái việc là trong tháng 10 năm 2018, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng giành được cái ghế chức chủ tịch nước từ cái nhân vật quá cố là Trần Đại Quang, thì cái lúc đó là cái tỷ lệ bầu bán cho ông ta là lên tới là 97,79%, tức là gần như là tuyệt đối 100%. Đó, thì có thể nói là đây là lần thứ hai lấy phiếu tín nhiệm. Và không ngạc nhiên, hoàn toàn không ngạc nhiên là ông Nguyễn Phú Trọng đã xếp đầu bảng trong cái bối cảnh mà ở Việt Nam có lẽ người ta nói về cái dư luận nói là Việt Nam hiện nay, chính trị Việt Nam hiện nay là chỉ còn một vua thôi. So với chế độ đa vua, nhiều vua trước đây thì bây giờ chỉ còn một vua, đó là Nguyễn Phú Trọng. Còn cái việc đối với Tất Thành Cang thì thực ra thì cái việc xử lý kỷ luật Tất Thành Cang đáng lẽ đã phải diễn ra từ lâu. đáng lẽ đã phải diễn ra từ lâu rồi, vì cái hậu quả của cái vụ Thủ Thiêm cũng như là vụ ăn đất nhà bè vân vân. Và bây giờ cái vụ mới nhất mà đang khui ra là cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ở Sài Gòn đó, nó đội vốn như vậy là khoảng trên 30.000 tỷ đồng và trong đó có rất nhiều dấu hiệu gian dối và tham nhũng. Thì tất cả những cái vấn đề đó là Tất Thành Cang đều dính. Thì đáng lẽ cái vụ Tất Thành Cang đã phải xử lý kỷ luật từ lâu, đáng lẽ đã phải xử lý kỷ luật từ cái hội nghị Trung ương 8 vừa rồi ấy, vào tháng 10 năm 2018, chứ không phải là phải đợi tới hội nghị Trung ương 9 mới xử lý kỷ luật. Cho nên cái việc xử lý kỷ luật Tất Thành Cang vào lúc này ấy, tôi cho là nó muộn, nhưng mà nó cũng không hẳn là dơ cao đánh khẽ. Tại vì việc Tất Thành Cang bị xử lý kỷ luật có nghĩa là cách chức Ủy viên Trung ương và cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, là cho thấy là Nguyễn Phú Trọng đã tiến thêm một bước trong việc mang cái lò của ông ta đặt tại Sài Gòn và nhắm vào Lê Thanh Hải. Tại vì trong số các nhân vật cận thần được coi là đệ ruột của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải ở Sài Gòn thì Tất Thành Cang là có giá trị nhất, có giá trị số 1, tại vì Tất Thành Cang là Phó Bí thư Thường trực Ủy viên Trung ương và đương chức. Có nhiều dấu hiệu là trong vòng khoảng ít nhất là một năm vừa qua thì Tất Thành Cang đã chống chế, đã bao che cho Lê Thanh Hải rất nhiều liên quan tới cái vụ ăn đất ở Thủ Thiêm và một số vụ việc khác liên quan tới nhà đất công sản. Thế thì cái việc mà nhổ cái gai Tất Thành Cang, điều đó cho thấy là Nguyễn Phú Trọng đang muốn tiến tới cái việc cô lập Lê Thanh Hải, mà gần hết những cái đệ ruột của Lê Thanh Hải như là Nguyễn Hữu Tín là cựu phó chủ tịch thành phố, Nguyễn Thành Tài là cựu phó chủ tịch thường trực thành phố và cho tới bây giờ là Tất Thành Cang bị bứng đi, thì điều đó cho thấy là Lê Thanh Hải đang bị cô lập và có lẽ là sẽ không thoát khỏi cái ác giả ác báo trong cái vụ Thủ Thiêm mà ông ta đã gây ra nỗi khổ ải kinh hoàng cho hàng chục ngàn người dân ở nơi đây. Và tôi cũng muốn nói thêm là ác giả ác báo ở đây nó còn làm cái quy luật mà nó lặp lại đối với Tất Thành Cang sau khi nó đã linh ứng vào cái trường hợp của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng trước đây. Cái vụ Đinh La Thăng bị bắt vào năm 2017, cũng vào tháng 12, thì Đinh La Thăng là một trong những tác giả chính trong cái việc là chỉ đạo phá dỡ và ủi sập cái chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một cái chùa lâu đời đấy, ủi sạch không còn một cái dấu tích nào cả. Thế thì sau chẳng bao lâu, khoảng một năm rưỡi sau khi ủi sập cái chùa Liên Trì ấy, thì Đinh La Thăng dính vào vòng lao lý và cho tới giờ thì đã phải nhận một cái mức án khá lâu đấy, tôi nghĩ là khá lâu, lên tới 31 năm tù giam. Thế thì Tất Thành Cang trong cái vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và phụ trách công tác an ninh nội chính cũng là một trong những tác giả chỉ đạo cho cái việc phá chùa Yên Trì, kể cả cái việc mà Tất Thành Cang từ hồi còn là bí thư quận 2. Đấy. Thế thì tôi cho là đây là một cái việc gieo nhân nào gặt quả đó, và ác giả ác báo và quy luật linh ứng đang lặp lại đối với những kẻ phá chùa Liên Trì, trong đó kể cả có những kẻ mà chưa bị ác giả ác báo, chưa bị phải trả giá như là cái cánh công an. Thế thì bây giờ cho tới nay thì đã có hai nhân vật là bị gieo nhân nào gặt quả đó, là một là Đinh La Thăng và hai là Tất Thành Cang. Thì còn số phận của Tất Thành Cang thì có lẽ tôi cho là khả năng nhiều là sau khi bị Hội nghị Trung ương 9 là cách chức Ủy viên Trung ương và Phó Bí thư Thường trực, thì với rất nhiều dấu hiệu cố ý làm trái và tham nhũng trong cái vụ ăn đất nhà bè, vụ Thủ Thiêm và cái vụ mới nhất là cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ở Sài Gòn, thì khả năng lớn là Tất Thành Cang sẽ không thể tránh khỏi vòng lao lý và sẽ có lẽ là, theo tôi là khả năng Tất Thành Cang sẽ bị khởi tố và tống giam. Chỉ vấn đề là thời gian thôi, có thể là nếu sớm thì trước Tết Nguyên đán năm 2019, hoặc muộn là sau Tết Nguyên đán năm 2019 ít tháng mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh, thì với dư luận ở ngoài thì nhìn thấy những cái việc chẳng hạn như là tước bỏ tất cả các quyền lợi trong đảng thì không quan trọng bằng việc truy tố ra trước tòa. Chẳng hạn như ngày nào mà Tất Thành Cang hoặc là Lê Thanh Hải ra trước tòa và tất cả các bộ sậu đó, thì người ta mới thấy rằng đó là một cái quyết tâm của ông Nguyễn Phú Trọng phải đem cái lò về tới phương Nam. Thì thưa anh nói rằng nếu mà sớm nhất thì trước Tết, rồi còn cái người mà cao hơn Tất Thành Cang nữa là Lê Thanh Hải, thì dự định đến bao giờ thưa anh?
Cái vấn đề thứ nhất mà anh Phan Bách đặt ra là cái quyết tâm của cái Phú Trọng đó. Thì tôi cho là nên hiểu theo cái nghĩa thế này. Đây có lẽ chỉ là quyết tâm xử lý nội bộ của ông ta mà thôi, hoặc là xử lý phe cánh chính trị của ông ta mà thôi. Cái quyết tâm đó nó khác với cái quyết tâm lấy lại công bằng cho người dân. Tại vì cái gốc của vấn đề ở đây ấy, và cái mục tiêu lớn nhất ở đây là mục tiêu vấn đề xã hội. Có nghĩa là phải phục hồi lại công bằng và quyền lợi cho người dân, cho hàng chục ngàn dân oan ở Thủ Thiêm. Thế thì cái việc mà xử lý Lê Thanh Hải hay Tất Thành Cang hay là kể cả tới Nguyễn Tất Dũng thì tôi cho đó là chuyện nhỏ thôi. Đó là chuyện xử lý nội bộ trong đảng. Và nếu mà con gọi là lấy lại một phần nào đó uy tín cho đảng thì cũng chỉ là mang cái phạm vi ở trong đảng mà thôi. Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn nếu như không giải quyết được cái vấn đề quyền lợi của người dân. Thì điều đó có nghĩa là thế này. Xử Tất Thành Cang, xử Lê Thanh Hải, nhưng mà đồng thời là phải xử một cái vụ đại án ở Thủ Thiêm. Một cái vụ đại án ở Thủ Thiêm có nghĩa là xử toàn bộ cái cánh quan chức đã ăn đất ở Thủ Thiêm và đã đẩy đuổi người dân như thế nào. Và liên quan tới rất nhiều vấn đề, lật lại toàn bộ các vấn đề từ cái vụ mà mất cái tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm như thế nào cho tới hàng loạt những cái vụ ăn đất bẩn thỉu sau này đó. Và sau đó phải đền bù lại, hoàn toàn đền bù ngang giá thị trường cho người dân. Thì lúc đó thì mới có thể là nói cái việc tức là quyết tâm chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là như thế nào. Tại cái quyết tâm chống tham nhũng nó sẽ vô giá trị, vô ý nghĩa nếu như là không có chống tham nhũng để lấy lại công bằng cho người dân, mà chỉ chống tham nhũng ở trong đảng mà thôi, thì nó sẽ vô giá trị. Thế thành thử đây là vấn đề lớn nhất. Còn đối với trường hợp của Lê Thanh Hải thì tôi nghĩ rằng trường hợp Lê Thanh Hải thì dính rất nhiều vấn đề. Thì nó sẽ cơ bản là cái lò của Nguyễn Phú Trọng sẽ đốt ở Sài Gòn trong nguyên năm 2019 và sẽ có lẽ là sẽ thành nhiều vụ án. Trong đó mà đã sờ tới là dính thì dính rất nhiều quan chức. Thì tôi nghĩ là ở Sài Gòn sẽ nóng ran trong nguyên năm 2019.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Mọi chuyện chúng ta hy vọng rằng sẽ xảy ra trong năm 2019 sắp tới. Nhưng mà thưa anh, trước thềm năm mới 2019 thì có vấn đề mà nhiều người rất là quan tâm tới, đó là luật an ninh mạng dự định sẽ áp dụng vào ngày 1 tháng Giêng năm 2019 và nhiều tổ chức tranh đấu quốc tế cũng như quốc nội đều yêu cầu được hoãn lại hoặc là xét lại về dự luật an ninh mạng này. Thì anh thấy cái dự luật này có hy vọng gì nhà cầm quyền xét lại hay là trì hoãn việc thi hành không thưa anh?
Như chúng ta đã biết thì luật an ninh mạng là một bộ luật mà cho công an cái quyền được can thiệp quá sâu vào cái đời sống riêng tư của công dân. Thứ hai nữa là áp chế nhân quyền, áp chế cái quyền làm người, và có thể nói là đưa ra luật an ninh mạng là vi phạm hiến pháp Việt Nam về vấn đề quyền công dân, quyền làm người. Cho nên đó là cái lý do mà nó trái với cái đạo lý về nhân quyền trên thế giới, và rất nhiều tổ chức nhân quyền và chính phủ quốc tế đã yêu cầu Việt Nam phải hủy bỏ cái luật an ninh mạng. Nếu không hủy bỏ thì phải hoãn việc thi hành luật an ninh mạng. Như vậy là chỉ còn có ít ngày nữa thôi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 ấy, là luật an ninh mạng sẽ đi vào thực hiện. Thì cho tới giờ thì vẫn chưa có, theo tôi thấy thì vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy là nhà cầm quyền Việt Nam là muốn hủy bỏ hay là hoãn cái việc thi hành luật an ninh mạng. Và điều đó đang gây ra một cái sự khó khăn, nó lại bổ túc thêm một cái chuyện khó khăn lớn liên quan tới những cái hiệp định thương mại mà Việt Nam đã và đang chuẩn bị thực hiện. Ví dụ như là hiệp định đối tác tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, hay là hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu đang trình ký. Thì từ phía các nước trên thế giới, các tổ chức nhân quyền trên thế giới và đặc biệt là khối Liên minh châu Âu đều đang yêu cầu là Việt Nam là phải xem xét lại luật an ninh mạng và hoãn thi hành luật này, nếu không muốn nói là hủy bỏ luật này. Thì cũng nói thêm là thế này, đối với hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu, tức là EVFTA, thì đáng lý ra là hiệp định này đã được ký vào tháng 11 hoặc là trong tháng 12 năm 2018, sau khi Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu trình cho cộng đồng châu Âu cái tờ trình xin phép là được ký với Việt Nam về hiệp định này. Nhưng mà cho tới giờ thì vẫn chưa có bất kỳ một cái tín hiệu nào là phía châu Âu đồng ý cho việc ký hiệp định này. Và điều đó chắc chắn là nó liên quan tới một cái nghị quyết về nhân quyền của cộng đồng châu Âu của Liên minh châu Âu, của Nghị viện châu Âu vào ngày 15 tháng 11 năm 2018. Trong đó yêu cầu Việt Nam phải cải thiện nhân quyền về rất nhiều vấn đề, về tự do thông tin, về tự do báo chí, về tự do tôn giáo, và đặc biệt là nhấn vào luật an ninh mạng và yêu cầu Việt Nam phải xem xét luật an ninh mạng. Thế thì tôi cho rằng cái việc Việt Nam không chịu, chính quyền Việt Nam không chịu hủy bỏ hay là hoãn thi hành cái luật an ninh mạng đó là việc của chính quyền Việt Nam. Nhưng mà điều đó sẽ ảnh hưởng, đang và sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu. Và nếu mà còn có mấy ngày nữa là hết năm 2018 mà hiệp định này không được ký thì không biết bao giờ mới được ký. Và đến tháng 3 năm 2019 thì lúc đó là Nghị viện châu Âu sẽ họp lần cuối cùng, để xét xem có là phê chuẩn cái hiệp định này hay không. Nhưng mà cho tới lúc đó mà hiệp định chưa được ký thì lấy cơ sở nào để phê chuẩn? Và nếu như là không có diễn ra cái việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu vào tháng 3 năm 2019 thì đến tháng 5 năm 2019 thì sẽ bầu cử lại Nghị viện châu Âu. Và sau bầu cử đó thì sẽ xuất hiện nhiều gương mặt mới với nhiều quan điểm mới, và lúc đó vấn đề hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu, số phận của nó có thể nói là rất chơi vơi, và có thể rất nhiều nghị sĩ mới họ sẽ đặt lại cái vấn đề là cần phải xem xét lại có cần phải ký với Việt Nam về cái hiệp định này hay là không.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, một áp lực của các doanh nhân nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam thì họ rất than phiền về vấn đề luật an ninh mạng này, bởi vì nó ảnh hưởng tới vấn đề đầu tư của họ. Thì liệu rằng tiếng nói của những doanh nhân nước ngoài, nhất là những người Việt sống ở nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh, thì liệu rằng có những cái sức mạnh nào để có thể khiến cho nhà cầm quyền Việt Nam suy nghĩ lại không thưa anh?
Một trong những mục tiêu chính của luật an ninh mạng là cho phép công an nắm rất nhiều, nếu không muốn nói là nắm toàn bộ các dữ liệu kinh doanh, kinh tế của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và Việt Nam, và trong đó có doanh nghiệp của khối châu Âu. Đó là lý do mà nhiều doanh nghiệp họ than phiền và họ phản ứng về luật an ninh mạng, tại vì cho phép công an nắm những cái chuyện đó, trong khi đó lại không có những cái biện pháp an toàn để bảo mật những cái thông tin đó cho họ. Và ở Việt Nam thì cũng đã xảy ra khá nhiều những cái vụ là mất trộm dữ liệu rồi, và buôn bán dữ liệu đó. Thế thì nhưng mà chỉ có một điều thế này, tôi ngạc nhiên là phía các doanh nghiệp nước ngoài thì họ chỉ phản ứng một cách thầm kín thôi, phản ứng một cách lặng lẽ, và dường như họ không có thói quen mở miệng về cái chuyện này. Tức là họ sợ, họ lo lắng cho những cái dữ kiện dữ liệu của họ bị mất đi, nhưng mà họ lại không dám phản ứng công khai. Mà ở Việt Nam không dám phản ứng công khai thì làm sao mà có thể thay đổi được những cái quy chế bất hợp lý, bất công. Thế tôi chỉ nghĩ là nếu như là quả thực là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài họ đã muốn phản ứng, họ đã than phiền muốn phản ứng và muốn thay đổi, thì họ cần phải tập trung lại với nhau và có những kiến nghị tập thể. Những kiến nghị đó họ gửi cho các cấp JAPU của Việt Nam, và đồng thời là họ gửi cho các chính phủ quốc tế, gửi cho Liên Hiệp Quốc để yêu cầu phải thay đổi và hoãn cái luật an ninh mạng, thì như vậy mới có giá trị và mới có tác động được. Chứ còn nếu như họ không làm cái điều đó mà chỉ có vai trò của các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức, các đảng phái chính trị độc lập làm chuyện đó, thì thực sự ra là các doanh nghiệp đã đánh mất cái vai trò của họ. Và nếu như sau này dữ kiện dữ liệu của họ có bị xâm đoạt, bị chiếm đoạt, thì tôi cho đó cũng một phần cái nguyên nhân ở trong đó là do chính cái doanh nghiệp này, các doanh nghiệp này họ đã thiếu dũng khí, thiếu can đảm trong việc phản ứng ngay vào lúc mà còn có thể phản ứng được.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Đây là tiết mục cuối cùng trong năm 2018 và trước thềm năm mới 2019. Thay mặt cho quý thính giả Đài SBS lúc nào cũng theo dõi tiếng nói của anh, những bài bình luận rất là sâu sắc, thì chúng tôi xin kính chúc anh và gia đình được nhiều sức khỏe, và đặc biệt anh là chân cứng đá mềm. Dạ.
Dạ, xin kính chúc quý thính giả Đài SBS một năm mới an khang thịnh vượng, bình yên, và hy vọng cho Việt Nam một mùa xuân Myanmar. Xin cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.